Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi các đạo sĩ đã đi rồi, Thiên Thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ mà bảo ông: "Hãy thức dậy, đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông. Vì Herode sắp sửa tìm kiếm hài nhi để sát hại người." Ông thức dậy, đem hài nhi và mẹ người lên đường trốn sang Ai Cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Herode băng hòa, hầu làm trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: "Ta gọi con ta ra khỏi Ai Cập." Bấy giờ, Herode thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bethlehem và vùng phụ cận, từ 2 tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Jeremiah đã nói: "Tại Rama, người ta nghe thấy những tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Raquel than khóc con mình. Bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa." Khi Herode băng hà, thì đây Thiên Thần Chúa hiện ra cùng Giuse trong giấc mơ bên Ai Cập mà bảo: "Hãy trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ người về đất Israel, vì những kẻ tìm hại mạng sống người đã chết." Ông liền trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ người về đất Israel. Nhưng nghe rằng Archelao làm vua xứ Juda thay cho Herode là cha mình, thì Giuse sợ không dám về đó. Được báo trong giấc mộng, ông lánh sang địa phận xứ Galilea và lập cư trong thành gọi là Nazareth, để ứng nghiệm lời đã phán qua các tiên tri rằng người sẽ được gọi là Nazareo.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho lễ thánh gia 5A theo Thánh Matthew. Và hôm nay em xin chia sẻ cái bài phúc âm này với hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là chính bài phúc âm, và khía cạnh thứ hai về chính Thánh Giuse. Vẫn biết là cái bài phúc âm về thánh gia đấy, nhưng mà chúng ta sẽ thấy nó như thế nào về Thánh Giuse. Trước hết về chính bài phúc âm, thì chúng ta nghe bài phúc âm lễ các thánh anh hài đấy. Thật sự ra đấy thì nó chỉ giống hai cái phần đầu thôi, còn phần thứ ba nó khác. Hai phần đầu là cái phần mà các đạo sĩ đi rồi thì Thiên Thần hiện ra với Giuse, nói thức dậy đem hài nhi trốn sang Ai Cập, vân vân. Rồi bấy giờ Herode thấy mình bị đạo sĩ đánh lừa nên nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi giết các con trẻ ở Bethlehem và phần phụ cận, vân vân. Đấy là hôm lễ các thánh anh hài, thì chúng nghe bài phúc âm hai phần đầu như vậy. Còn phần thứ ba hôm nay ấy, nó với là khác, bởi vì là lễ thánh gia. Do đó nên nó có thêm một cái đoạn nữa, đó là khi Herode băng hà, thì đây Thiên Thần Chúa hiện ra cùng Giuse trong giấc mơ bên Ai Cập và bảo: "Hãy trỗi dậy đem con trẻ và mẹ người về đất Israel, vì những kẻ tìm hại mạng sống người đã chết." Rồi sau đó thì Thánh Giuse về đâu? Về lại đất hứa, có nghĩa là đất của dân Do Thái, nhưng mà không phải là ở Judea và ở Bethlehem là quê quán của vua David, nơi mà Giuse và mẹ Maria đã tới trước khi sinh Chúa Giêsu để làm sổ gia đình theo lệnh của hoàng đế Caesar Augusto lần đầu tiên. Và Giuse đã khi mà nghe thấy rằng Archelao làm vua xứ Juda, là cái miền nam nước Do Thái đó. Ở Juda thì bao gồm cả Jerusalem lẫn Bethlehem. Akela lại là con của Herode, mà là con thì có thể là giống cha, cũng sẽ tìm cách giết Chúa Giêsu. Do đó Giuse sợ không dám về đó. Được báo trong mộng, ông lánh sang địa phận xứ Galilea và lập cư trong thành gọi là Nazareth, để ứng nghiệm lời đã phán qua các tiên tri: người sẽ được gọi là Nazareo. Đấy, thì cái đoạn vừa đọc cuối cùng đó là cái đoạn khác với lại cái bài phúc âm lễ các thánh anh hài. Đấy, đây là cái bài phúc âm, cái chi tiết thứ nhất về bài phúc âm. Và cái chi tiết thứ hai về bài phúc âm là cái bài phúc âm này chúng ta thấy nhấn mạnh đến vai trò của Thánh Giuse đúng không? Đâu có thấy nói thì Đức Mẹ mấy đâu, đâu có thấy nói hài nhi mấy đâu. Và chúng ta thấy hay lắm. Giáo hội chọn các bài phúc âm rất là tuyệt vời. Nếu mà chúng ta so sánh 5A, B, C của lễ thánh gia. 5A đó là vai trò chính yếu là Thánh Giuse trong thánh gia. Do đó nên cái bài phúc âm này, tí này em sẽ phân tách về thánh gia trong bài phúc âm này. Nhưng mà em đang nói về so sánh 5A, B, C cho lễ thánh gia. Thì 5A đó, theo phúc âm Thánh Matthew, nhấn mạnh đến Thánh Giuse. Vai trò chính yếu là Thánh Giuse, gia trưởng. Nhưng mà tới 5B đó, thì 5B theo phúc âm Thánh Marco, nhưng mà Thánh Marco không có bài phúc âm nào về thánh gia hết. Do đó nên ở giáo hội đã chọn phúc âm Thánh Luca thay thế. Và bài phúc âm mà giáo hội chọn cho lễ thánh gia thay thế cho phúc âm Thánh Marco đó là bài phúc âm mà Thánh Luca thuật lại Đức Mẹ cùng với Thánh Giuse mang Chúa Giêsu dâng trong đền thánh đó. Sau 40 ngày Chúa Giêsu được sinh ra. Thì cái bài phúc âm đó Đức Mẹ lại là vai chính. Bởi vì sao vậy? 40 ngày đó theo luật Mô-sen đó là người đàn bà sinh con phải lên đền thờ giống như là thanh tẩy đấy, rồi cũng là dâng đứa con trai đầu lòng mình cho Chúa nếu mà sinh con trai đầu lòng. Đấy thì Đức Mẹ là vai chính. Và khi mà vị tư tế tiên tri Simeon ở trong đền thờ mà ấm hài nhi đó, thì nói tiên tri cả về hài nhi lẫn mẹ của người, chứ không hề nói đến Thánh Giuse. Đấy chúng ta thấy không? Bài phúc âm của 5B đó, thì Đức Mẹ là vai chính trong thánh gia. Còn phúc âm 5C đó, về thánh gia đó, thì Chúa Giêsu là vai chính. Bài phúc âm đó là bài gì? Bài phúc âm đó là bài phúc âm của Thánh Luca. 5C thì theo phúc âm Thánh Luca, mà giáo hội chọn bài nào? Chọn bài Chúa Giêsu 12 tuổi lên đền thờ Jerusalem và cố ý ở lại đền thờ. Đấy, Chúa Giêsu cố ý ở lại đền thờ, chúng ta thấy không? Chúa Giêsu là vai chính. Rồi cái gì nữa? Rồi Chúa Giêsu ngồi giữa các vị tiến sĩ ở trong đền thờ, làm cho các ông ấy rất là cảm phục. Rồi thứ ba nữa là cái gì? Khi mà hai ông bà cha mẹ tìm được con mình thì Chúa Giêsu về nhà tuân phục bố mẹ. Đấy chúng ta thấy không? Chính Chúa Giêsu là vai chính ở bài phúc âm cho lễ thánh gia 5C. Đó, tóm lại thì em đang phân tách về bài phúc âm. Bài phúc âm chúng ta vừa nghe theo phúc âm Thánh Matthew 5A đó, thì nó khác với bài phúc âm mà đọc cho lễ các thánh anh hài một chút. Đó là đoạn cuối cùng, là Thánh Giuse từ bên Ai Cập đem Chúa Giêsu và mẹ Maria về Nazareth. Thế thôi. Và cái chi tiết thứ hai về bài phúc âm nữa, đó là bài phúc âm lễ thánh gia cho 5A thì Thánh Giuse đóng vai chính. Và bây giờ chúng ta nói đến Thánh Giuse. Chúng ta thấy Thánh Giuse trong bài phúc âm này không? Rõ ràng là đóng vai chính phải không? Ai truyền tin cho Thánh Giuse để mang hai mẹ con sang Ai Cập? Thiên thần truyền tin cho Thánh Giuse chứ còn ai? Chứ đâu truyền tin cho Đức Mẹ. Rồi, và khi mà Thiên Chúa muốn con mình trở về lại đất Do Thái thì truyền tin cho ai? Thiên thần lại hiện ra truyền tin cho Thánh Giuse. Rồi, cái thứ ba, để về Nazareth thì thiên thần truyền tin cho ai? Thiên thần lại truyền tin cho Thánh Giuse. Đấy, chúng ta thấy không? Toàn là Thánh Giuse thôi. Bởi vì sao? Đó là phận sự của người gia trưởng, phải bảo vệ cho vợ của mình và con của mình. Đấy, đó là chi tiết thứ nhất. Thánh Giuse là gia trưởng, và vì thế nên Thiên Chúa trực tiếp với Thánh Giuse chứ không với Đức Mẹ. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái gì? Cái thứ hai chúng ta thấy không? Thánh Giuse không bao giờ được thiên thần hiện ra trực tiếp khi đang thức, mà toàn là ngủ thôi. Chúng ta thấy không? Khi mà truyền tin cho Thánh Giuse để mà nhận Đức Mẹ, và vì con trẻ trong lòng Đức Mẹ được thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần, thì cũng trong giấc ngủ. Rồi bây giờ truyền tin cho Thánh Giuse mang hai mẹ con trốn sang Ai Cập cũng trong giấc ngủ. Rồi khi bảo Thánh Giuse mang hai mẹ con về lại đất Israel thì cũng trong giấc ngủ. Và khi bảo Thánh Giuse là lánh sang địa phận xứ Galilea là miền Bắc nước Israel đó thì cũng trong giấc mộng. Chúng ta thấy không? Hay vậy. Thánh Giuse không bao giờ trực tiếp được thiên thần hiện ra, mà trong khi đó là Đức Mẹ lại được thiên thần hiện ra truyền tin lời nhập thể. Và kể cả ông tư tế Zacharia là thân phụ của tiền hô Gioan Tẩy Giả cũng vậy, cũng được thiên thần hiện ra trong đền thờ để báo tin, mà Thánh Giuse không hề được. Nhưng cái điểm thứ ba ở đây có nghĩa là gì? Ở đây có nghĩa là dù là trong giấc ngủ, Thánh Giuse vẫn tin như thường. Vì thế chúng ta dám nói là Thánh Giuse tin Thiên Chúa cả trong khi ngủ nữa. Đấy, cả trong khi ngủ Thánh Giuse cũng tin. Đấy, chúng ta thấy không? Nếu mà Thánh Giuse cho mơ, không có phải là thật, không làm theo, thì cái gì xảy ra? Thì Thánh Giuse không phải là người công chính nữa. Đó, Thánh Giuse công chính cả trong giấc ngủ nữa cơ mà. Vì thế nên dù là trong giấc ngủ nhưng mà Thánh Giuse vẫn tin và vẫn làm theo. Đó là điểm thứ ba về Thánh Giuse. Điểm thứ tư về Thánh Giuse là cái gì? Chính vì Thánh Giuse biết tuân phục, tin tưởng tuân phục như vậy mà Thánh Giuse đã làm ứng nghiệm tất cả những lời tiên báo về con Thiên Chúa làm người. Thánh Giuse trong Cựu Ước không hề nói tiên tri về Thánh Giuse như Cựu Ước đã nói tiên tri về tiền hô Gioan Tẩy Giả. Không hề. Nhưng mà bởi vì Thánh Giuse là cha nuôi của Chúa Giêsu, do đó nên Thánh Giuse đã hưởng ké những lời mà Cựu Ước nói về Chúa Giêsu, con của Thánh Giuse, con nuôi của Thánh Giuse, dưỡng tử của mình. Chẳng hạn như cái câu ta gọi con ta ra khỏi Ai Cập, thì ai đem Chúa Giêsu ra khỏi Ai Cập? Thánh Giuse. Phải không? Đó, thế không? Dù là không nói về Thánh Giuse nhưng mà gián tiếp nói về Thánh Giuse. Rồi cái gì nữa? Rồi, người sẽ được gọi là Nazareo. Vậy thì ai mang người về Nazareth nếu không phải là Thánh Giuse? Đấy, rõ ràng nhé. Rõ ràng chúng ta thấy được là Thánh Giuse dù không được các Cựu Ước nói tới giống như tiền hô Gioan Tẩy Giả, nhưng nhờ làm cha nuôi của Chúa Giêsu mà những gì nói về Chúa Giêsu khi còn thơ ấu cũng liên quan đến Thánh Giuse. Cũng liên quan đến Thánh Giuse, bởi vì thiên thần chỉ truyền tin cho Thánh Giuse thôi, bởi vì đó là trách nhiệm của Thánh Giuse. Bởi thế nên trong bài phúc âm hôm nay chúng ta học được rất là nhiều thứ về Thánh Giuse. Trước hết là Thánh Giuse vẫn tin tưởng và trong giấc ngủ, và Thánh Giuse đã tuân phục thực hiện tất cả những gì Thiên Chúa báo cho mình trong giấc ngủ. Và Thánh Giuse chu toàn phận sự của mình là một người cha, là một người chồng. Và nhờ đó tất cả những lời, những gì ý Thiên Chúa được thực hiện. Chẳng những nơi chính hài nhi Giêsu, nơi mẹ của người, mà còn nơi chính Thánh Giuse nữa, một cách gián tiếp. Bởi vì qua Thánh Giuse mà những lời đó đã được ứng nghiệm. Chẳng hạn, Thánh Giuse tỉnh dậy và đã rước Đức Mẹ về nhà mình, nhưng không chung sống với nhau cho đến khi ông sinh con đầu lòng. Đấy, chúng ta thấy không? Cũng lại Thánh Giuse, liên quan đến Thánh Giuse. Và Thánh Giuse bỏ đi cũng là một cái biến cố để chứng minh rằng Chúa Giêsu thật sự là con Thiên Chúa, chứ không phải là con loài người. Và Đức Mẹ thật sự là đồng trinh, cưu mang và sinh con, chứ không hoàn toàn lệ thuộc vào người nam. Đó, bởi thế nên chúng ta thấy đó là ý nghĩa của việc Thánh Giuse không hề nói, mà chỉ làm thôi. Mà chỉ làm thôi, ở đằng sau gọi là, nếu mà trên sân khấu chúng ta gọi là ở hậu trường. Nhưng mà cái hậu trường đó rất là nổi, rất là nổi, thấy không? Trong bài phúc âm này chúng ta thấy không? Thiên Chúa dù Thánh Giuse không nổi bằng thánh tiền hô Gioan Tẩy Giả, nhưng mà Thiên Chúa vẫn tôn trọng Thánh Giuse, bởi vì đã chọn Ngài làm cha nuôi Chúa Giêsu, làm hôn phu của mẹ của Thiên Chúa làm người.
Do đó nên Thiên Chúa vẫn tôn trọng trật tự của gia đình. Và vì thế nên chúng ta thấy trong bài phúc âm này không? Chúa không có hiện ra với Đức Mẹ, không hiện ra với hài nhi Giê-xu, mà hiện ra với trưởng gia, gia trưởng là Thánh Giuse. Bởi vì gia trưởng thì có phận sự phải bảo vệ, phải chăm sóc, phải nuôi dưỡng cả hai mẹ con. Đấy. Do đó nên trong bài phúc âm này, sau khi chúng ta nghe và phân tách như vậy, chúng ta phải tạ ơn Chúa cho chúng ta một gương sáng, là một người gia trưởng, gương mẫu trong gia đình là Thánh Giuse, luôn luôn biết tuân phục, làm trọn trách nhiệm của một người cha, một người chồng, một cách âm thầm, khiêm tốn, phục vụ. Và như vậy mới ứng nghiệm tất cả những gì Thiên Chúa muốn cho gia đình nói chung và cho chính người chủ gia đình nói riêng. Xin Thánh Giuse giúp cho chúng con, nhất là những người làm đầu trong gia đình, kể cả những người làm bề trên trong các tu viện, kể cả những người làm đầu ở trong giáo hội, đều là những gia trưởng của một gia đình thiêng liêng hay gia đình về trần gian, cũng được bắt chước Ngài để mà tin vào Chúa, làm theo ý Chúa, để cho ý Chúa được nên chọn. Như mẹ Maria đã sống và đã làm gương cho chúng con. Amen. Oh,